thân ta do cơm gạo hơi thở mà sống.
Thì chúng ta cứ nhận cái thân này là thể chất của mình, thân thể của mình. Đấy. Thế bây giờ Phật dạy chúng ta quan sát đi, tìm hiểu, nhận ra. Do mình ăn cơm, uống nước, thở không khí, nhận hơi ấm của mặt trời. Đấy. Phải có bốn cái việc này thì cái thân này nó mới sống. Thế ăn cơm là đất, uống nước là nước, thở không khí là gió, hơi ấm mặt trời là lửa. Chúng ta vơ bốn cái chất này hòa hợp, tức là bào chế ra máu, rồi tết lại thành ra thịt xương, gọi là thân thể. Đấy. Vậy nên nếu cái thân này hoàn toàn nó chỉ do bốn chất đất nước gió lửa thì làm sao bây giờ nó lại biết ngồi, biết nằm, biết đi, biết đứng? Làm sao nó có cái mắt thì thấy, cái tai thì nghe, cái mũi người lưỡi nếm thân xúc, và cái bộ óc nó lại biết suy nghĩ phải trái hay giờ. Thế như thế chúng ta thấy rõ ràng ở thân này, cái thân không là chủ, mà có cái phần tinh thần nó đang thấy nghe hay biết đó, nó đang khiến cho cái thân đi đứng nằm ngồi, thì cái phần tinh thần ấy rõ ràng mới là chủ tể. À, đang sai sự cái thân, sai cái thân đi, cho cái thân nó nằm, bắt nó đứng. Đấy. Thì có cái phần tinh thần. Vì thế cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái thân này không phải là chủ, mà có cái phần tinh thần này làm chủ. Vậy bây giờ chúng ta phải tìm hiểu, phải học để quay về mình tìm hiểu, học và suy xét để thấy cái ông chủ này, tìm cho ra chủ nhân ở cái thân này. Cái thân nó bằng cơm bằng gạo, đất nước gió lửa, nó đâu có cái quyền chủ tể. Vậy chúng ta phải quay về ngó lại cái thân và tìm xem ông chủ của nó là cái gì.
Thầy, con thỉnh thầy giảng cho con hai chữ, hai sắc nghĩa hai chữ chủ tể. Con không hiểu à.
Chủ là ông chủ, có cái quyền sai sử tất cả, có cái quyền xếp đặt. Chủ là ông chủ. Tể cũng cái nghĩa là ông chủ. Ta có nói ông tể tướng là cái ông quan, ông xếp đặt các công việc cai trị dân. Chủ tể nghĩa là cái gốc để mà có cái quyền hành, xếp đặt sai sử, gọi là ông chủ tể.
Rùa ở đất cao, lòng thường nhớ nước.
Rùa ở đất cao, lòng thường nhớ nước, bởi vì nước nó lại ở chỗ thấp, ở cái chỗ trũng. Mà bây giờ mình ở trên cao cho nên nhớ tiếc cái nước. Con rùa nó nhớ đến cái nước ở chỗ thấp. Người già cũng thế, già rồi thì khô héo. Cái thân nó khô, cái tâm nó héo. Lòng thường nhớ tiếc cuộc đời đã qua. Nhớ đến những cái việc nó đã hết rồi. Cái thuở còn trẻ thì chơi bời sung sướng, Tất cả cái lúc về tuổi trẻ nó thoải mái, sáu căn nó thoải mái. Thế bây giờ cái thân nó khô, cái tinh thần nó cũng bạc nhược. Cho nên là nhớ lại, coi như là hết rồi. Bây giờ nhớ lại những cái vui của thời tuổi trẻ đã qua. Cái thân tuổi già là ví như cái bã mía. Bã tức là nó bao nhiêu cái ngon, cái ngọt, cái thơm nó đã hết, chỉ còn có cái xác thôi. Ở đây ví với cái tuổi già, bao nhiêu cái vui vẻ, cái hạnh phúc, cái yên ổn nó đã héo khô đi hết cả rồi. Bây giờ cái thân xác con người mất ba cái vị thù thắng, nghĩa là xuất ra mà tuy rằng là xuất ra nhưng mà không có khả năng làm việc chúng, giảng kinh thuyết pháp, sống những các cái vui vẻ, những các việc của người xuất ra mình không có hoàn toàn hợp tác được. Người ta có những các cái thời giờ tu hành mình cực yếu đau ốm nằm một chỗ, cho nên là những cái vị ngọt của cái đời sống xuất ra mình không được hưởng hoàn toàn như mọi người. Mình chỉ là như là cái bã mía, bao nhiêu cái ngọt, cái thơm ngon của cái đời xuất ra mình không hưởng được. Bây giờ chỉ còn cái thân xác ngồi đấy, như cái bã ngồi đấy thôi. Thế rồi cái vui tọa thiền, cái người còn trẻ, cái tinh thần người ta thoải mái, khoan khoái. Cho nên khi người ta an tọa ngồi thiền, ta nếm những các cái vị của sự giác tỉnh. Còn tuổi già như Phật vừa ví, nó như cái bã mía, nó khô cằn. Tuy cũng tọa thiền đấy, nhưng mà những các cái khoan khoái sung sướng của tinh thần, những cái giác tỉnh minh mẫn, thì bây giờ tuổi già hẳn là phải thua kém cái người trẻ. Cho đến đọc kinh, đọc sách mà suy ngẫm cái nghĩa kinh thì tuổi già cũng có suy, cũng có ngẫm, nhưng mà cái sáng suốt, những cái tinh anh không còn nữa. Đèn sáng là nhờ dầu, mà dầu đã cháy thì phải cạn. Đấy là cái thí dụ Phật nói cái nghĩa của cái thí dụ này. Con người hưởng hạnh phúc ở sáu căn này, cũng như cái đèn sáng là phải nhờ dầu. Con người hưởng hạnh phúc ở sáu căn, dầu đã cháy thì phải cạn. Sáu căn của chúng ta đã thọ dụng cả một đời, thì bây giờ nó phải quyết định, nó phải già, nó phải suy. Đấy, chúng ta lấy cái vui ở cái mắt sáng, thấy được sách, chữ nghĩa nhỏ ở trong sách, nhìn thấy rộng, thấy xa. Bây giờ già thì cái con mắt nó mờ, nó kém. Vui ở cái tai, nghe được tỏ rõ các lời nói. Bây giờ đây cái tai nó dùng cả 70-80 năm rồi, bây giờ nó phải điếc, nó phải mòn mỏi đi. Thế là cái mắt nó cũng hỏng, cái tai nó cũng hỏng. Rồi cơ thể, da thịt, xương của mình Người ta chưa nóng, mình đã nóng. Người ta chưa lạnh, mình đã lạnh. Người ta nóng lạnh một chút, người ta chả làm sao. Nhưng mà mình thì cảm, thì bệnh, thì đủ trò. Quan hệ nhất là cái bộ thần kinh và cái bộ óc ở trên trong não. Bây giờ bởi vì nó nương tựa cái thần kinh là nó cũng phải dùng da thịt xương máu, dùng chất máu mà thành. Thì bây giờ nó cũng già yếu rồi, hỏng rồi, cho nên những cái thần kinh, những cái bộ não nó đã yếu, nó đã hỏng, thì cái chỗ cái tinh thần của mình hẳn là nó phải mất cái minh mẫn, mất cái sáng suốt, kém hẳn đi về mọi mặt này. Thế bởi vì thế cho nên cái da thịt xương, cái thân bằng đất nước gió lửa này đã dựa vào nó để mà có cái sự sống thì cũng phải thì nó dùng, bởi vì nó là đất nước gió lửa, dùng đến đâu nó hư hỏng đến đấy, lâu ngày nó phải hỏng, nó phải suy yếu kém, cái công dụng nó kém. Đó là nói về cái khổ của tuổi già, để chờ đợi cái ngày nó long dục, tức là cái ngày mà cái chết nó phải đến.